chị và các bạn nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Nhiều nhà vườn ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đầu tư bài bản trồng đa dạng các loại cây ăn trái để phục vụ nhu cầu của khách tham quan và du lịch.
Tin kinh tế thị trường, gõ sầu riêng, nghề hái ra tiền, 150.000 đồng một ký giải trứng Hưng Yên.
Phạt chủ kênh YouTube thông tin sai lệch về sự việc ông Thích Minh Tuệ.
Chiến dịch đừng nướng BBQ chống cháy rừng ở Maroc.
Muôn mặt đời thường giới thiệu bông hoa xuất sắc trong học tập em từ Ngô Gia Hân, học sinh lớp 11 chuyên sinh học trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Em đạt các giải cao môn sinh học tại cuộc thi trong nước và châu Á.
Chúng tôi vừa điểm những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc này của kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng nay đến hết sáng ngày 6 tháng 6. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi giám sát. Theo chương trình, từ 9 giờ 50 phút đến 11 giờ 20 phút ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Và trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với các nhóm vấn đề sau: công tác quản lý giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường, việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông lâm thủy sản, phát triển nông nghiệp nông thôn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc nhóm vấn đề về chất vấn.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký quyết định về việc thành lập 3 tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024, các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án đường ven biển, dự án kết nối có tác động liên vùng tại các địa phương. Trong đó, tổ công tác số 3 do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông làm tổ trưởng sẽ kiểm tra đôn đốc tại các địa phương Đồng Nai, Bình Phước, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp và Kiên Giang. Vào lúc 14 giờ 30 phút chiều hôm qua, 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC bắt đầu triển khai bán vàng miếng sau khi mua trực tiếp từ ngân hàng nhà nước nhằm bình ổn thị trường vàng. Rất đông người dân đã đến các điểm bán vàng để xếp hàng lấy số chờ đến lượt. Giá vàng bán tại các ngân hàng là 79.980.000 đồng một lượng.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố giá bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC là 78.980.000 đồng một lượng. Các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân và không thực hiện mua vàng miếng SJC từ khách hàng. Trong khi đó, công ty SJC sẽ thực hiện tất cả các giao dịch mua bán vàng miếng SJC. 4 ngân hàng triển khai bán vàng tại các điểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, còn công ty SJC triển khai tại 20 chi nhánh trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hạ Long, Nha Trang, Huế, Biên Hòa, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau theo thời gian của từng chi nhánh. Từ hôm nay, các ngân hàng sẽ bán vàng từ 9 giờ.
Viện Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phát động cuộc thi sáng tác truyện tranh nhằm tìm kiếm tác giả, họa sĩ và phát triển nhiều hơn nữa các tác phẩm truyện tranh của Việt Nam.
Cuộc thi dành cho các tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Các tác phẩm dành cho lứa tuổi từ 13 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm chưa từng được xuất bản hay công bố rộng rãi. Ban tổ chức không tiếp nhận các tác phẩm dịch thuật phóng tác và sử dụng hình ảnh ký tự vi phạm bản quyền. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 11. Dự kiến các tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố vào tháng 12 năm nay. Tác giả đoạt giải nhất của cuộc thi sẽ có cơ hội được tham dự liên quan truyện tranh Angelome liên quan chuyện tranh lớn nhất tại Pháp vào đầu năm 2025.
Năm học 2024-2025, giá sách giáo khoa tái bản theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ giảm. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa chương trình sáng tạo giảm 11,2%. Trong 3 ngày, từ ngày mai 5 tháng 6 cho đến ngày 7 tháng 6, trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đây được xem là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá chất lượng cũng như là phân luồng thí sinh. Cho đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận phóng viên Phương Ánh.
Cùng với việc tổ chức các bước theo quy trình thi, Ban chỉ đạo thi các cấp trong thành phố đã phối hợp với các ngành có liên quan để tổ chức tốt kỳ thi này. Bà Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10, Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cho biết.
Các cái khâu chuẩn bị từ hồ sơ của học sinh đến các cái việc là niêm yết danh sách tại các phòng thi hay là niêm yết tại các bảng thì cũng đã được hoàn thiện xong. Về phát thẻ dự thi cho học sinh thì cũng đã phát xong và đầy đủ. Thì về còn ngoài ra thì nhà trường cũng đã phối hợp, có công văn phối hợp với công an của phường, y tế phường để đảm bảo về các cái khâu an ninh trật tự cũng như là đảm bảo về sức khỏe cho học sinh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, toàn thành phố có 14.614 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố tổ chức 28 hội đồng coi thi tại các trường trung học phổ thông, quy động trên 1.500 cán bộ làm công tác coi thi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để đảm bảo an ninh an toàn từ khâu bảo mật đề thi, in sang vận chuyển đề thi, bài thi. Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa và bà Trần Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Bình Thủy, quận Bình Thủy cho biết.
Nhà trường cũng đã phối hợp có những cái giấy đề nghị đối với bên công an phường An Thới để mà hỗ trợ về an ninh trật tự cũng như là phân luồng giao thông ở cổng trước và cổng sau của nhà trường. Về lực lượng coi thi thì là giáo viên của trường, do đó nó rất là thuận lợi trong quá trình coi thi. Với lực lượng coi thi của nhà trường thì việc mà sinh hoạt quy chế thi cũng đã được triển khai vào họp tổ của đầu tháng 5. Và đồng thời thì về phòng hội đồng thì tụi em cũng đã chuẩn bị và có đầy đủ các cái điều kiện cơ sở vật chất như là máy tính, máy in hoặc là điện thoại bàn và các bàn, các ghế để mà hỗ trợ cho cán bộ coi thi.
Điểm trường Trung học Phổ thông Bình Thủy có 1.052 thí sinh đăng ký, là cái số lượng thí sinh đã đăng ký đông nhất toàn thành phố Cần Thơ. Đã có cái văn bản phối hợp đối với lại điểm thi để đảm bảo an toàn an ninh theo đúng các quy định của kỳ thi. Và chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng có cái sự phối hợp rà soát về vấn đề an toàn an ninh, và chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án đảm bảo an toàn an ninh kỳ thi, nhất là về vấn đề phương án về phòng chống cháy nổ nếu như có sự cố xảy ra.
Được biết là các tổ đội thuộc phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện cùng công an xã phường thị trấn được bố trí có mặt tại các điểm thi, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh. Phòng quản lý đô thị cũng rà soát những tuyến đường hư hỏng bong tróc để duy tu giảm giá mặt đường, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh. Chúng tôi xin được tiếp tục tin địa phương. Ban chỉ đạo phát triển du lịch quận Thốt Nốt vừa ban hành kế hoạch về phát triển du lịch quận Thốt Nốt năm 2024. Kế hoạch này được triển khai thực hiện với mong muốn khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sẵn có để phát triển các mô hình du lịch, mô hình sản xuất thân thiện môi trường.
Theo kế hoạch, các phòng ban, hội, đoàn thể, các phường tổ chức tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, đặc biệt là dân cư tại các nơi có lợi thế phát triển du lịch, giúp họ hiểu về lợi ích, vị trí và vai trò của du lịch, đặc biệt là giải quyết vấn đề lao động, việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Phát động xây dựng các mô hình tổ, đội, nhóm tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ tại địa phương. Rà soát đánh giá tài nguyên du lịch trên địa bàn quận nhằm tạo cơ sở tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và thành lập điểm du lịch mới khi đủ điều kiện theo quy định. Xây dựng mã QR về các điểm du lịch và mã QR thanh toán phí không dùng tiền mặt nhằm giới thiệu thông tin về các điểm du lịch quận Thốt Nốt đến khách tham quan trong và ngoài quận. Đặc biệt, quận Thốt Nốt sẽ tổ chức tọa đàm giải pháp phát triển du lịch Thốt Nốt với nội dung gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lữ hành trong chương trình liên kết để đánh giá và kịp thời định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn quận, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch hiện có, phát triển các sản phẩm làng nghề, động viên người dân tham gia vào các hoạt động du lịch, hướng đến các mô hình du lịch cộng đồng như thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm, nâng cấp chất lượng lễ hội, trùng tu tôn tạo và phát huy các di tích, di sản gắn với việc phục vụ khách du lịch, xây dựng hình thành các tour tuyến du lịch và mời gọi các công ty lữ hành đưa khách du lịch đến với quận Thốt Nốt. Bên cạnh đó, lễ hội vườn trái cây Tân Lộc cũng được tổ chức nhằm duy trì lễ hội dân gian gắn với thu hút khách tham quan phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Dân ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm nay sẽ được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 6 tới đây, nhằm mùng 2 cho đến mùng 5 tháng 5 âm lịch tại Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là cơ hội để du khách có thể tìm đến Cù Lao Tân Lộc để tham quan, trải nghiệm và thưởng thức đa dạng trái cây, nhiều món ăn đặc biệt xứ Cù Lao. Qua tìm hiểu, phóng viên Quỳnh Hiệp thông tin.
Sau thời gian đầu tư, thời điểm này, vườn sinh thái Quang Phúc ở phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt đã được phủ xanh bởi các loại cây ăn trái. Với diện tích lên đến 100 hectare, vườn có đa dạng trái cây như là chôm chôm, na thái, sầu riêng, nhãn tím, mít. Đặc biệt, cây sầu riêng nơi đây đã bắt đầu cho những trái ngọt đầu tiên. Đây cũng là lúc nhà vườn ghi nhận sự quan tâm của nhiều du khách đến để tham quan vườn và thưởng thức hương vị đặc trưng của sầu riêng chín cây tại vườn. Bà Châu Thị Hồng Nhung và bà Phạm Thị Huyên cùng ngụ quận Thốt Nốt chia sẻ.
Vườn trái cây ở đây rất là thoáng mát, rộng lớn, đi xe cũng được, đi xe hai bánh cũng được mà đi bộ cũng được. Trái cây cũng rất là nhiều, ăn cũng rất là ngon.
Hè này thì cho mấy đứa cháu á, nó đến để mà nó vô vườn, nó tham quan, nó đi trái cây rồi đó. Nó hái nó vui hơn là đi những cái nơi khác. Miệt vườn thì nó vườn sinh thái thì nó rộng rãi, nó đi nó thoải mái hơn.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, chủ vườn sinh thái Quang Phúc, quận Thốt Nốt, chia sẻ.
Định hướng tới thì cũng vậy đó, mình muốn là làm cái nơi là trong lành vườn tược để cho bà con người ta đi đến để người ta trải nghiệm thoải mái, vui chơi trong những cái ngày thứ bảy chủ nhật. Thường là ngày thứ bảy chủ nhật chỉ mở cửa thôi, còn mấy ngày kia thì mấy anh em ta làm vườn.
Một trong những miệt vườn không thể bỏ qua khi đến Thốt Nốt là Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc. Nơi đây có đa dạng cây ăn trái và nhiều điểm tham quan độc đáo. Vườn chôm chôm Tư Bi, khu vực Trường Thọ 1, hoạt động cách nay khoảng 4 năm. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian vườn chôm chôm đang mùa chín rộ, tận tay hái trái và thưởng thức ngay tại chỗ. Ông Phạm Văn Bi, chủ vườn chôm chôm Tư Bi, quận Thốt Nốt, nói.
Vô được vườn ăn, ăn thoải mái, ăn coi như là không tính giờ gì hết, ăn nào no gì. Còn nếu hái ra thì thị trường ở chợ nhiêu thì mình tính cho khách bao nhiêu.
Không chỉ được biết đến là nơi tập trung phát triển sản xuất công nghiệp chế biến lúa gạo lớn của thành phố Cần Thơ, mà quận Thốt Nốt còn có đa dạng các vườn cây ăn trái. Vài năm trở lại đây, nhiều nhà vườn đã có sự đầu tư bài bản trồng đa dạng các loại cây ăn trái để phục vụ nhu cầu của khách tham quan du lịch.
Một vườn cây trái trong xanh, mời em cùng anh ghé lại.
Quê mình có đò có sông, quê mình có gò có bông.
Xin mời em về thăm chốn này miền Tây.
Hãy subscribe.
ở về làm dâu, ở về làm dâu, ở về làm dâu.
Rồi ngài trong nước lung linh mời em, mời em làm dâu hiếu đạo nhà mình. Chứ anh thì không ý gì đâu,
anh thì biết mẹ muốn dâu là em.
Nàng dâu miền Dương ơi họ là thương, ơi họ là thương, ơi họ là.
Và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những ngày này, nhà vườn miền Tây đang tất bật thu hoạch sầu riêng vụ thuận trong năm. Dù bán giá không còn cao ngất ngưỡng, nhưng cũng đủ đem về cho bà con niềm vui từ loại cây giá trị. Và không chỉ nhà vườn, mà loại trái này cũng góp phần tạo sinh kế cho rất nhiều lao động tại địa phương nhờ gõ sầu riêng.
Chỉ với động tác cắt trái sầu riêng xuống, người gõ sầu riêng có thể kiếm được 8.000 đồng. Tuy nhiên để có được số tiền này, gõ sầu riêng phải đảm bảo trái chín, ngon, đều cơm. Một thợ gõ sầu riêng chuyên nghiệp có thể thu hoạch đến 7-8 tấn trái mỗi ngày, mang về khoản thu nhập rất cao. Tuy nhiên vẫn có những sự cố xảy ra nếu làm không tốt phần việc đã cam kết. Bởi đã có trường hợp nhiều khu vườn ngừng tưới nước, trái khô muối dẫn tới việc gõ không còn chính xác. Dù vậy, với sự phát triển khá nóng diện tích sầu riêng, lực lượng lao động tại các địa phương cũng đã và đang sống khỏe với nghề gõ trái, hái ra tiền.
Người trồng dải trứng Hưng Yên cũng đang bước vào vụ thu hoạch. Dù được bán với giá khá cao, từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký, nhưng với ưu thái là trái to, mã đẹp, vị ngọt thơm, cộng với việc các thủ phủ dải trên cả nước mất mùa, dải trứng Hưng Yên được đông đảo khách hàng ưa chuộng.
Cây dải trứng Hưng Yên có nguồn gốc từ cây dải tổ của gia đình ông Nguyễn Văn Dì ở thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ. Do hợp thổ nhưỡng nên cây dải này năm nào cũng cho quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm đặc biệt khác hẳn các loại dải khác. Từ cây dải này đến nay thì cây dải trứng Hưng Yên được trồng chủ yếu ở huyện Phù Cừ và một phần diện tích của huyện Ân Thi. Ông Nguyễn Văn Dì chia sẻ quả từ cây dải tổ đỏ hơn hẳn các cây khác, trái to, có hình dạng giống như quả trứng, nặng trĩu trên cành nên được đặt tên là dải trứng. Dải trứng có vỏ mỏng, cùi dày, bóc không ướt tay nhưng đầy mọng thứ nước thơm, ngọt thanh, độc đáo, không nơi đâu có được. Tiếng lành đồn xa, có nhiều thương lái đến tìm mua dải trứng. Đến năm 1993, gia đình ông đã chiết nhân rộng được hơn 30 gốc dải tại vườn nhà. Sau đó, những cây dải trứng được người dân trong xã Phan Sào Nam nhân rộng và trở thành đặc sản riêng có của mảnh đất này.
Dải trứng ngày càng được nâng cao chất lượng với quy trình canh tác an toàn hướng tới hữu cơ. Đặc biệt, dải trứng Hưng Yên, trái to, vỏ đỏ, ngọt thơm và thanh mát đặc trưng luôn được những người sành ăn tìm mua. Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 396 km về phía đông bắc, Nha Trang là cái tên được đưa vào trong danh sách những bãi biển tuyệt vời nhất thế giới để nghỉ dưỡng.
Tạp chí của Mỹ vừa vinh danh thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là một trong 8 điểm nghỉ dưỡng ở biển đẹp nhất thế giới dành cho những người nghỉ hưu. Tạp chí này đánh giá đây là thành phố có bãi biển đẹp và cộng đồng người nước ngoài định cư đông đảo với khoảng 4.000 người. Nha Trang có mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12. Nha Trang là một thành phố có phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy, cuộc sống về đêm sôi động, ẩm thực ngon và nhiều hoạt động giải trí từ công viên đến đi bộ đường dài và chèo thuyền. Đứng đầu danh sách do tạp chí trên bình chọn là thành phố ven biển Casper ở bang California, Mỹ. Tiếp theo là Belfast, Falmouth và Pontevedra, tất cả đều ở Mỹ. Những điểm đến khác cũng lọt vào danh sách này là Ambergris, Cayá ở Belize, Whisbos ở Costa Rica và Mazatlan ở Mexico.
Theo báo điện tử VTV, chiều hôm qua, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở thực hiện xử lý nghiêm đối với các đối tượng thông tin sai lệch về sự việc ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ tại địa bàn xã Hương Thọ.
Cụ thể, đơn vị đã làm việc với Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1990, trú tỉnh Bình Dương, quản lý kênh YouTube 15 giây Bình Dương, về việc đăng tải các video có tiêu đề ảnh bìa thể hiện nội dung giật tít, câu view, với những thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương và gây hoang mang trong nhân dân. Sau buổi làm việc, Nguyễn Văn Tý đã nhận thức được việc đăng tải các nội dung trên đã tạo sự hiếu kỳ tò mò, khiến người dân tụ tập đông làm cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Nguyễn Văn Tý đã viết bản tường trình và cam đoan không tái diễn việc làm tương tự, đồng thời chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Nguyễn Văn Tý gỡ bỏ các video đã đăng tải trên các kênh YouTube và mạng xã hội.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, vào tối 2 tháng 6, ông Lê Anh Tú và đoàn người đi bộ khất thực đã rời khỏi địa bàn xã. Người dân đi theo cũng đã giải tán, không còn tụ tập. Trước đó, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ vào sáng hôm qua cho biết, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú ổn định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành khất thực đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và đang đi chiều ngược trở lại. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tụ tập và đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên Lương Thanh Sơn, trú tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo, ngày 2 tháng 6, có hai người phụ nữ đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa hai người phụ nữ này đến bệnh viện để điều trị.
Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trình theo ý nguyện, song phải đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Xin chuyển sang tin thế giới. Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng thêm 3 nhà máy điện hạt nhân mới và một nhà máy điện hạt nhân mô đun nhỏ vào năm 2038. Với kế hoạch mới này, chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã hoàn toàn từ bỏ chính sách loại bỏ hạt nhân mà chính quyền tiền nhiệm theo đuổi.
Chính phủ Hàn Quốc nhận định tới năm 2038, nhu cầu điện năng trong nước tối đa sẽ tăng lên 129,4 GW và cần có thêm thiết bị phát 157,8 GW điện năng để có thể duy trì tỷ lệ dự phòng ở mức thích hợp. Đặc biệt do ảnh hưởng của sự phổ cập trí tuệ nhân tạo AI, nhu cầu điện năng cho các trung tâm dữ liệu và chip bán dẫn vào năm 2030 dự báo sẽ tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm năm 2023.
Có một chiến dịch đang được tiến hành ở Maroc để giáo dục người dân về sự nguy hiểm của vụ cháy rừng phát sinh từ các cuộc picnic vui vẻ.
Nướng đồ ăn trên bếp ngoài trời ở công viên rất được người dân quốc gia Maroc ở Bắc Phi ưa thích. Đây là cách để họ hưởng thụ một ngày đi chơi cùng gia đình, nhưng hậu quả lại có thể rất nặng nề. Khu rừng Sakina ở ngoại ô thành phố Kinitra, cách thủ đô Maroc 45 km về phía bắc, là địa điểm mà các gia đình thích đến dã ngoại thưởng thức bữa tiệc nướng buổi chiều dưới bóng cây vào mùa hè. Công viên rộng 150 hecta thường xuyên thu hút từ 5.000 đến 10.000 người đến chơi mỗi ngày, phần lớn mang theo đồ ăn để nấu nướng ngoài trời. Khả năng xảy ra hỏa hoạn khiến các nhân viên kiểm lâm lo lắng. Rừng ở Maroc rất dễ cháy vào mùa hè do nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí giảm và gió khô nóng xuất hiện. Chỉ cần một khoảnh khắc bất cẩn của con người cũng có thể gây hỏa hoạn tàn phá những khu rừng rộng lớn. Vì vậy, các lính cứu hỏa, nhân viên kiểm lâm và nhân viên cơ quan nước và lâm nghiệp quốc gia Maroc đã phổ biến với du khách phát tờ rơi cho họ biết các cách ngăn chặn cháy rừng.
Theo cơ quan nước và lâm nghiệp quốc gia Maroc, thì năm 2023 đã xảy ra 466 vụ cháy rừng tàn phá 6.426 hectare. Ông Hunter Biden dự kiến ra tòa trong tuần này tại tòa án liên bang Delaware với cáo buộc là không tiết lộ sử dụng ma túy khi mua súng vào năm 2018. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ con của một tổng thống đương nhiệm bị đưa ra xét xử.
Theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Hunter Biden, 54 tuổi, bị cáo buộc với 3 tội danh. Hai tội danh đầu tiên Hunter phải đối mặt là khai man trên biểu mẫu mua súng của cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ. Biểu mẫu này có một đề nghị người mua súng xác nhận bản thân có nghiện ma túy hay không, và Hunter bị nghi đã tích vào mục không. Cáo buộc thứ ba liên quan đến việc ông sở hữu súng. Luật pháp Mỹ quy định hành vi sở hữu súng khi nghiện ma túy là trái luật. Hunter Biden không nhận tội với ba cáo buộc trên, mặc dù từng rất cởi mở về quá trình đấu tranh của bản thân với chứng nghiện rượu và cocaine. Tại phiên điều trần vào năm 2023, Hunter Biden đã cố gắng chứng minh rằng ông từng cai rượu kể từ tháng 5 năm 2019. Quy trình lựa chọn bồi thẩm đoàn diễn ra hôm qua theo giờ địa phương. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 1 đến 2 tuần, diễn ra ở Wilmington, Delaware.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, đam mê học tập, phấn đấu và quyết tâm để chinh phục đỉnh cao tri thức, đó là những điểm đặc biệt của em Từ Ngô Gia Hân, học sinh lớp 11 chuyên sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Năm 2024, em đã xuất sắc đạt các giải cao môn sinh học tại cuộc thi trong nước và châu Á. Phóng viên Ngọc Điệp sẽ giúp chúng ta làm quen với bông hoa tiêu biểu trong học tập này.
Làm quen với môn sinh học từ những năm trung học cơ sở, cũng từ đó niềm yêu thích môn học này cứ lớn dần trong em Từ Ngô Gia Hân, học sinh lớp 11 chuyên sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Chính vì thế nên em say sưa học tập, nghiên cứu để hiểu biết sâu hơn về kiến thức môn sinh, đồng thời tích cực tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước để khám phá và chinh phục các đỉnh cao. Năm 2024, em đã vinh dự đạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh. Tháng 4 vừa qua, em xuất sắc đoạt huy chương bạc cuộc thi Olympic sinh học Mỹ khu vực châu Á. Cuộc thi trực tuyến bằng tiếng Anh do ECC, tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ tổ chức hàng năm, nhằm nuôi dưỡng tài năng xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là lần đầu tiên các thí sinh Việt Nam tham gia. Em Từ Ngô Gia Hân, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Kiến thức của bài thi này thì bao gồm là 7 phần môn của môn sinh học. Trong đó thì có 5 phần là trong lúc thi học sinh giỏi quốc gia em đã ôn rồi, còn 2 phần thì em chưa có ôn. Thời gian chuẩn bị của em thì cũng khá là ngắn, chỉ có 10 ngày thôi. Về cái mức độ câu hỏi thì em thấy là đề thi gồm các câu hỏi, có các câu hỏi là vận dụng cao, kiến thức rộng, tư duy cũng phải khá là chắc. Thì có những câu hỏi mà em chưa từng học qua thì em sẽ suy luận và cố gắng làm sao mà giải được.
Cô giáo Đỗ Thị Mai, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, nhận xét về em.
Ở Gia Hân có rất là nhiều cái điểm đặc biệt, khả năng tự học rất là tốt. Ngoài những cái nội dung mà giáo viên truyền tải trên lớp thì em còn có khả năng là tự học, tự tìm hiểu thêm các cái kiến thức bên ngoài. Và điểm đặc biệt là em rất là khai thác hiệu quả các cái sách quốc tế. Em có một tinh thần trách nhiệm rất là cao. Khi mà tham gia các cái kỳ thi thì em luôn tự giác đăng ký tham gia thi và tự giác ôn tập để dự thi. Chính vì vậy mà em đã có nhiều cái thành tích trong các cái kỳ thi.
Ngoài môn sinh học thì Gia Hân còn xuất sắc đều tất cả các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Năm lớp 11 em đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu của khối. Những thành tích em đạt được đều là kết quả của quá trình tự học, tự nghiên cứu và ý thức học tập rất cao. Cùng với đó là mục tiêu rõ ràng, sắp xếp thời gian hợp lý. Hân chia sẻ thêm.
Học ở trên lớp thì em phải tập trung cao độ để lắng nghe thầy cô giảng, sau đó ghi chép bài lại kỹ càng. Thì về nhà em còn dành ra 2 buổi đi học, thì mỗi buổi em học tầm 2 tiếng đồng hồ. Vì về môn sinh thì em đọc sách nước ngoài nhiều về các phân môn sinh học. Thì khi mà đọc sách không thông thì em sẽ tìm những cuốn sách khác có liên quan tới cái kiến thức mà chưa rõ. Hoặc là em sẽ search Google bằng tiếng Anh để tìm những cái trang web có thể giải thích cho em về cái kiến thức đó.
Gia Hân có ước mơ trở thành bác sĩ, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đào sâu thêm kiến thức môn sinh để phục vụ cho công việc. Ước mơ, hoài bão, phấn đấu và nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao tri thức. Chúng tôi xin chúc cho em Từ Ngô Gia Hân tiếp tục gặt hái nhiều thành công và tỏa sáng trên bước đường tương lai phía trước.
Ước mơ tôi, tương lai tôi, luôn rực cháy niềm tin mỗi ngày. Ước mơ tôi, tương lai tôi, hòa nhịp với hy vọng ngày mai. Ước mơ tôi, tương lai tôi, hãy cố gắng giữ lấy niềm tin. Ước mơ tôi, tương lai tôi.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.